Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao phó cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không hề bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã tánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin vào các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng, Chúa Cha ở trong tôi, và tôi ở trong Chúa Cha." Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc hôm nay đều cho chúng ta thấy về sự đau khổ của những con người làm chứng cho Chúa, những con người đang dùng lời giảng và việc làm để giúp mọi người nhận ra được một vị Thiên Chúa luôn yêu thương họ và mong muốn họ tin vào Chúa và trở về với Ngài, hầu họ được lãnh nhận ơn cứu độ. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy hình ảnh ngôn sứ Giê-rê-mi-a đang hăng say kêu gọi mọi người thay đổi nếp sống cũ, nếp sống tội lỗi, nếp sống trụy lạc, nếp sống gian lận và nếp sống ức hiếp để trở về với Chúa. Lời kêu gọi của ông có người chấp nhận, có người phản ứng. Những người phản ứng đã đứng dậy tố cáo ông, tìm cách hãm hại, bắt bớ và muốn giết ông. Nhưng trước những phản ứng của họ, ông luôn tin tưởng vào Chúa và sức mạnh của Ngài. Ông luôn ca tụng Chúa và tin Chúa luôn ở với ông, giúp ông chống lại những thế lực luôn muốn hãm hại ông. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta thấy một bầu khí căng thẳng trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với những người Do Thái. Chúa Giêsu cố gắng giải thích cho họ hiểu Ngài là ai, Ngài đến từ đâu, nhưng họ vẫn không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng Mêsia mà muôn dân đang mong đợi, Đấng cứu con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Họ cho Ngài là ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa, và họ đòi bắt và ném đá Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào lịch sử và ngay cả ngày hôm nay cũng thế, chúng ta thấy rằng người môn đệ của Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi con đường chống đối từ nhiều phía khi họ đi rao giảng tin mừng. Bởi vì họ rao giảng Đấng chịu đau khổ, chịu chết và sống lại, và cũng sống theo lối sống của Đấng ấy. Do đó, nhiều môn đệ đã bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết vì đạo, chết vì làm chứng cho sự thật. Đọc báo và điểm tin trên Internet, chúng ta nhận thấy nhiều linh mục và giáo dân bị hù dọa, bị bắt bớ và bị đánh đập, có khi bị giết chết, khi họ đứng lên đòi công lý và công bằng. Những thế lực sự dữ, thế lực của tội lỗi, không muốn thay đổi nếp sống, không muốn bị xấu hổ khi bị vạch trần những việc làm xấu xa, nên đã tìm đủ mọi cách để đàn áp và hù dọa những người thấp cổ bé miệng. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, đừng ngã lòng, đừng sợ, vì có Chúa luôn đồng hành và chiến đấu với chúng ta. Thế lực sự dữ và tội lỗi cuối cùng sẽ bị vạch trần và đánh bại bởi quyền năng của Chúa. Chúng ta sẽ chịu đau khổ với Chúa Giêsu và cùng chiến thắng với Ngài. Bởi vì kết cục của đau khổ không phải là cái chết, mà là sự phục sinh với Chúa đối với ai tín trung vào Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con không sợ hãi và ngã lòng khi phải đối diện với những khó khăn và chống đối, đang khi chúng con rao giảng tin mừng và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con luôn tin rằng chúng con cùng được đồng lao cộng khổ với Ngài và được sống lại vinh hiển cùng với Ngài. Amen.
Mỗi ngày con sống, anh Chúa yêu em. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên án vụ thảm sát tại bờ cảng Ukraine. Trong buổi tiếp kiến chung sáng mùng 6 tháng 4 vừa qua dành cho 6.000 tín hữu hành hương tại đại thính đường Paulo thứ sáu, Đức Thánh Cha Francisco đã lên án vụ thảm sát hơn 300 thường dân tại thị trấn Verka, cách thủ đô Kiev của Ukraine 37 cây số về hướng tây bắc. Thị trấn này bị quân Nga chiếm đóng trước đó. Ukraine và nhiều nước lên án quân Nga là thủ phạm, nhưng Nga nói rằng Ukraine và Tây Phương dựng lên vụ này để tố cáo Nga vì Nga đã rút khỏi nơi này trước đó. Chưa có cuộc điều tra quốc tế nào về vụ này. Lên tiếng về điều này, Đức Thánh Cha nói, những tin tức gần đây về chiến tranh tại Ukraine thay vì mang lại an ủi và hy vọng, trái lại chứng tỏ thêm sự tàn ác như vụ thảm sát tại bờ cảng. Sự tàn ác này càng kinh khủng, gây ra cho các thường dân, phụ nữ và trẻ em yếu đuối. Họ là những nạn nhân, máu vô tội của họ kêu thấu tới trời và khẩn cầu, xin chấm dứt sự gieo rắc chết chóc và tàn phá. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho ý nguyện này. Rồi Đức Thánh Cha cầm một lá cờ của Ukraine và nói, hôm qua người ta mang cho tôi lá cờ này, lá cờ đến từ chiến tranh, chính từ thành phố Berka bị tàn phá. Ở đây cũng có một số trẻ em Ukraine đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy đồng hành với các em. Khoảng 10 em bé Ukraine được mời lên đứng quanh Đức Thánh Cha và Ngài tặng cho mỗi em một quả trứng phục sinh lớn bằng sô-cô-la. Tin Roma. Viện trưởng Học viện Đông Phương khẳng định ông Putin đang phá hủy chính thống Nga. Cha David Naza, dòng tên Viện trưởng Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma, nhận định rằng Tổng thống Putin đang phá hủy giáo hội chính thống Nga. Cha Naza, người Canada gốc Ukraine, nguyên là bề trên dòng tên tại Ukraine trong 13 năm và từ 7 năm nay là Viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Đông Phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng tên ở Mỹ số mới nhất, Canada lưu ý về tương quan của giáo hội chính thống Nga với chính quyền nước này và thái độ đối với Ukraine. Cha nói, nếu ông Putin tuyên bố điều gì hôm thứ Ba, thì thứ Tư hôm sau, Thượng vụ Kirin nói hẹp như vậy, nhưng thêm từ Thiên Chúa. Giáo hội chính thống, giống như mọi sự khác ở nước Nga, đều ở dưới sự bảo hộ của chính quyền. Về giáo hội chính thống Nga trong chiến tranh hiện nay ở Ukraine, Canada nhận xét, lời kêu gọi hòa bình của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cho Ukraine thực ra không có gì liên hệ tới công lý, nhưng chỉ là lời kêu gọi chấp nhận quyền bính của Nga. Cả trước khi chiến tranh xảy ra, những hoạt động của Nga chống lại Ukraine đã khơi lên một sự chống đối của dân chúng tại nước này và các tín hữu thuộc quyền Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở Ukraine. Trong cuộc cách mạng ở quảng trường Maidan, thủ đô Kiev năm 2014, và đặc biệt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nhiều giáo sứ chính thống ở Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow đã rời bỏ tập đoàn chính thống Nga và gia nhập giáo hội chính thống Ukraine với trụ sở ở Kiev vì họ xác tín mình là người Ukraine chứ không phải là người Nga. Làn sóng rời bỏ này gia tăng sau khi đức thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo Bartolomaios nhìn nhận nền độc lập của chính thống Ukraine. Về chiến tranh hiện nay, tâm tình tín hữu chính thống tại Ukraine chống chính thống Moscow gia tăng. Chan Naza nói, điều trớ trêu là khi xâm chiếm Ukraine, ông Putin đang phá hủy giáo hội chính thống Nga tại Ukraine. Trong khi các tín hữu chính thống Ukraine đi nhà thờ đông đảo, thì tại Moscow chỉ có 2% tín hữu chính thống lui tới nhà thờ. Điều này phần nào cũng vì sự mất tín nhiệm của giáo hội chính thống Nga từ thời Dostoevsky. Chính thống Nga luôn quá gắn bó với nhà cầm quyền, thời Nga Hoàng cũng như thời Liên Xô và nay dưới thời Putin. Vì sự gắn bó đó, giáo hội này chỉ có vẻ bề ngoài là tôn giáo. Tin Viên Áo Quốc. Đại diện Tòa Thánh kêu gọi các nước liên kết chống buôn người. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu gọi tắt là OSCE. Đức ông Urban VI kêu gọi chính phủ các nước liên kết chống nạn buôn người. Trong bài tham luận tại hội nghị lần thứ 22 về liên minh chống nạn buôn người nhóm tại Viên, thủ đô của Áo, hôm 4 tháng 4 vừa qua về đề tài bảo vệ, nâng đỡ các quyền của nạn nhân và củng cố sự giúp đỡ, Đức ông Ua Văn Xích tái khẳng định sự cần thiết của các nước thi hành mọi nỗ lực, đặc biệt để phòng ngừa những hậu quả của chiến tranh ở Ukraine trong lĩnh vực này. Vị đại diện Tòa Thánh nói, nhiều khi một nền văn hóa dửng dưng và loại trừ bao quanh các nạn nhân bị buôn bán khiến cho họ hầu như trở thành vô hình. Để bài trừ tệ nạn này, các nạn nhân phải được đón tiếp, đồng hành và bảo vệ trong tình cảm thông và liên đới. Vì thế, các chính phủ cần cải tiến sự cung cấp các dịch vụ dành cho những người sống sót với nạn buôn người và bảo đảm cho họ được săn sóc, bảo vệ tốt, trợ giúp về mặt pháp luật và những hình thức phục hồi, chữa trị thích hợp. Đức ông Ua Văn Xích là trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại hội nghị nói trình. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thảo luận về nạn buôn người dưới ánh sáng những thách đố do đại dịch COVID-19 và chiến tranh hiện nay tại Ukraine tạo nên. Hoàn cảnh này càng đòi các nước phải cảnh giác hơn nữa đứng trước nguy cơ nhiều người tị nạn Ukraine, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em bị những kẻ buôn người bắt cóc và khai thác bóc lột, biến họ thành những nô lệ, như Đức Hồng Y Michael Sterney, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Hungary và đặc biệt tại thành phố Berehove đã cảnh giác. Ngoài ra, Đức ông Ua Văn Xích cũng nhắc đến sự dấn thân và nỗ lực cho đến nay của các chính phủ trong việc phòng ngừa nạn buôn người và bảo vệ các nạn nhân chống lại tệ nạn này, cũng như cố gắng của các tổ chức phi chính phủ và hàng trăm dòng tu, tổ chức giáo dân công giáo đang cung cấp những nơi trú ẩn an toàn cho các nạn nhân và giúp đỡ họ tái hội nhập vào xã hội. Ngài nói, những cố gắng đó tạo nên một môi trường đón tiếp, bảo vệ và chăm sóc các nạn nhân, cống hiến cho họ sự nâng đỡ về thể lý, tâm lý, luật pháp và xã hội kinh tế, giúp đỡ được chữa lành và tái hội nhập. Đại diện Tòa Thánh tại tổ chức OFCE nhấn mạnh sự cần thiết phải có những thủ tục pháp lý để bảo vệ cả cha mẹ, thân nhân và bạn hữu của các nạn nhân, nhiều khi họ phải chịu những công hiệu phụ của nạn buôn người, như bị tống tiền hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức ông Ua Văn Xích đề cao ưu tiên cần đương đầu và giảm bớt nguy cơ tái biến thành nạn nhân bằng cách cảnh giác chống lại việc sử dụng các biện pháp trục xuất độc đoán các nạn nhân của nạn buôn người, và sau cùng cần có sự cộng tác giữa các nước để bảo đảm cho các nạn nhân một sự đối xử thích hợp. Tin Vatican. Tòa Thánh đang nghiên cứu dự án Đức Thánh Cha viếng thăm Liban. Hôm 5 tháng 4 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã nói với giới báo chí rằng dự án Đức Thánh Cha viếng thăm Liban là một giả thuyết còn đang cứu xét. Ông Bruni cho biết như trên sau khi báo chí quốc tế đưa tin Tổng thống Michel Aoun của Liban tuyên bố Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban vào tháng 6 tới đây. Tổng thống tiết lộ như vậy vào ban sáng cùng ngày thứ ba 5 tháng 4 sau khi tiếp Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần Tòa Thánh tại Liban. Tổng thống Liban nói rằng, nhân dân Liban từ lâu chờ đợi Đức Thánh Cha đến viếng thăm để bày tỏ lòng biết ơn Ngài vì sự quan tâm đối với nước này và để cảm ơn Ngài vì những sáng kiến đã đề ra cũng như đã cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định của Liban. Tin này được loan đi 2 ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài vẫn còn dự án gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, có thể tại một nước Trung Đông, dù vị này có vẻ ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Ngày 22 tháng 3 năm nay, Tổng thống Aoun đã gặp Đức Hợp Y Quốc Bộ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tại Vatican. Trong cuộc thảo luận, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liban. Năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ này. Các vị cũng đề cập đến những vấn đề trầm trọng về kinh tế xã hội mà Liban đang trải qua, cũng như về tình trạng hàng triệu người tị nạn đang sống tại Liban, mong được cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco mong muốn đến thăm Liban và đã 4 lần ngài bày tỏ ý muốn này. Ví dụ, ngày 4 tháng 8 năm ngoái, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu Liban hành hương ở Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm đúng 1 năm vụ nổ khủng khiếp ở cảng Beirut và nói thêm rằng, tôi mong ước đến viếng thăm anh chị em và tôi không mệt mỏi cầu nguyện cho anh chị em để Liban tái trở thành một sứ điệp huynh đệ, một sứ điệp hòa bình cho toàn thể Trung Đông. Tin Roma. Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh nói rằng Nga muốn cản trở cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Zurav nói rằng Nga đang tìm mọi cách để cản trở, chính thức hoặc không chính thức, dự án của Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ukraine, vì đây là dấu chỉ rõ ràng ngài ủng hộ Ukraine. Tuyên bố hôm 5 tháng 4 vừa qua với trang mạng Brooks ở Mỹ, đại sứ Ukraine tin chắc rằng mọi nước khác đều ủng hộ ý tưởng của Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Kiev. Trả lời câu hỏi về vấn đề an ninh trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, đại sứ Zurav nói rằng Ukraine sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng, và ông cũng tin rằng Nga cũng làm như vậy, vì chắc chắn Nga không muốn để cho Đức Giáo Hoàng bị giết trong cuộc viếng thăm như vậy. Ông nói, tôi nghĩ Nga hiểu rằng nếu làm như vậy thì có nghĩa là Nga sẽ chấm dứt sự hiện diện của mình trong thế giới văn minh. Cả khi Nga muốn cản trở cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ukraine, thì chính người Nga vẫn phải quan tâm đến diễn tiến an toàn của cuộc viếng thăm như vậy. Đại sứ Zurav cho biết, dự án viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ukraine đã được cứu xếp từ hơn 2 tuần này. Hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 4 vừa qua, trong chuyến bay từ Roma đến Malta, chính Đức Giáo Hoàng đã nói đến điều đó. Cuộc viếng thăm của một trong những vị lãnh đạo tôn giáo ảnh hưởng nhất trên thế giới tại nhà thờ chính Tòa Thánh Sophia ở thủ đô Kiev từ hơn 1.000 năm nay, không những đó là một kinh nguyện cho hòa bình, nhưng còn là một lời kêu gọi mọi nước trên thế giới giúp đỡ Ukraine trong việc tái thiết đất nước. Tin Rumbek, Nam Sudan. Đức Tân Giám mục Kanasare vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ thăm Nam Sudan. Đức Tân Giám mục Giáo phận Rumbek, Christian Kanasare bày tỏ vui mừng vì Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Nam Sudan từ ngày 5 đến 7 tháng 7 tới đây. Đức cha Kalasare, 44 tuổi, người Ý, thừa sai dòng thánh Pomboni, mới chịu chức giám mục ngày 25 tháng 3 vừa qua, sau gần một năm điều trị vì bị bắn gãy chân hồi hạ tuần tháng 4 năm ngoái, do âm mưu của một linh mục bản xứ tạm thời cai quản giáo phận Rumbek, tự mình sẽ được làm giám mục mà không được toại nguyện. Đức cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican vài ngày trước khi thụ phong giám mục. Tuyên bố với chương trình tín pháp của đài Vatican, chuyến đi ngày 5 tháng 4 vừa qua, Đức cha Kalasare nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào đầu tháng 7 tới đây sẽ là một khích lệ lớn đối với giáo hội địa phương Nam Sudan, từ lâu đang dẫn thân trong một tiến trình hòa giải. Đức cha biết rõ rằng, mang lại hòa bình cho Nam Sudan thật là khó, vì từ lâu quốc gia này bị tàn phá vì những cuộc xung đột nội bộ và chính trị, đồng thời cũng bị thử thách rất lớn về tình trạng nghèo đói cùng cực. Nhắc lại vụ ngài bị bắn trong đêm 25 rạng 26 tháng 4 năm ngoái, Đức cha Kalasare nói, đối với tôi, tái khởi hành có nghĩa là tha thứ, nếu không có tha thứ thì không thể bắt đầu lại. Trái lại, lòng thương xót trở thành khả năng kết nối những liên hệ và tái tạo những tương quan tại những nơi nó bị cắt đứt. Đức cha Kalasare giải thích rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào đầu tháng 7 năm nay tại Nam Sudan sẽ mang lại một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho tiến trình bình định liên hệ tới tất cả các tập đoàn, nhất là những tập đoàn bất mãn nhất và bị gạt ra ngoài lệ. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một kích thích cho giáo hội địa phương dẫn thân trong việc chữa lành các vết thương của dân chúng. Đây sẽ là một sự khích lệ mạnh mẽ để giáo hội thực sự là một dụng cụ hòa giải và hòa bình qua bao nhiêu hoạt động và tổ chức đã hiện diện tại Nam Sudan, từ các hoạt động loan báo tin mừng cho những nỗ lực thăng tiến con người, thăng tiến toàn diện. Nhắc lại buổi tiếp kiến riêng của Đức Thánh Cha vài ngày trước khi thụ phong giám mục của mình, Đức cha Kalasare nói, đối với tôi, thật là một niềm vui lớn được đích thân gặp Đức Thánh Cha. Đó là một cuộc gặp gỡ rất đơn sơ nhưng rất hòa hợp. Trong đó, Đức Thánh Cha nói với tôi vài lời cốt yếu, đừng sợ, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ Đức cha. Phép lành của Ngài cho tôi là phép lành của một người tín thác lời Chúa và hiến thân cho giáo hội. Chính vì thế, tôi coi phép lành này rất quan trọng.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về những cơ cấu tội lỗi trong kinh doanh. Theo đó, từ bản chất, hoạt động kinh doanh là một môi trường để phát triển xã hội loài người. Tuy nhiên, trong thế giới kinh doanh cũng có những mánh khóe, lừa bịp, thủ đoạn, mưu mẹo, lường gạt và gian dối. Những điều này phá hủy yếu tố quan trọng của doanh nghiệp là uy tín. Để có thể lấy lại uy tín trong thị trường tài chính, người ta phải cam kết trung thành với các nguyên tắc đạo đức, tính minh bạch cao nhất có thể có trong các giao dịch tài chính. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về một trong những tội lớn nhất trong hoạt động kinh tế là tội tham nhũng. Vậy tham nhũng là gì? Và người ta có thể làm gì với tệ nạn này? Nói một cách đơn giản nhất, tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng lợi, bất hợp pháp, trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tổ chức. Đức Giáo hoàng Francisco nói về tham nhũng rằng, nếu chúng ta gặp phải một xác động vật đang thối rữa, nó sẽ bốc mùi hôi thối. Tham nhũng cũng bốc mùi hôi thối như vậy. Một xã hội thối nát cũng bốc mùi như thế. Một Kitô hữu chấp nhận tham nhũng thì không còn là một Kitô hữu nữa, mà là một kẻ thối nát. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số từ 2408 đến 2410 đã bàn về tham nhũng trong cùng đề mục với tội ăn cắp. Theo đó, ai chiếm hữu bất công của cải thuộc về người khác là vi phạm điều răn thứ bảy, ngay cả khi việc đó không bị luật dân sự kết án. Các hành vi tham nhũng có thể kể ra như sau, là lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô và nhận hối lộ, dùng tài sản đưa hối lộ, sử dụng trái phép tài sản, chiếm đoạt tài sản của công dân, trục lợi khi thi hành công vụ, dùng quyền hành gây ảnh hưởng đến người khác để thu lợi bất chính, giả mạo trong công tác để vụ lợi cho cá nhân, vân vân. Trong luật hình sự Việt Nam, hành vi tham nhũng được quy định tương đối sớm. Theo luật về tham nhũng thì chỉ những người có chức vụ quyền hạn mới vi phạm loại tội này, vì chỉ họ mới có thể thực hiện được các hành vi như tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản. Những hành vi này bị coi là tội tham nhũng khi có tính nguy hiểm và gây nên những hậu quả đáng kể. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là hệ quả tất yếu của nền kinh tế kém phát triển. Việc quản lý kinh tế lỏng lẻo tạo ra nhiều kẽ hở cho các hành vi tiêu cực. Trong tham nhũng, một phần quyền lực chính trị được biến thành quyền lực kinh tế. Tham nhũng làm chậm sự phát triển kinh tế và xã hội, làm giảm lòng tin của công dân vào nhà nước và trong chừng mực nào đó gây mất ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Có ý kiến cho rằng tham nhũng bắt nguồn từ nền văn hóa độc tài, đề cao cá nhân, coi trọng biếu xén. Nói chung, tham nhũng thường xuất hiện ở các nước có nền kinh tế kém phát triển hoặc có mức thu nhập quân bình đầu người thấp. Tại đây, người ta thường tìm cách có được các vị trí cao trong hàng ngũ lãnh đạo để làm kinh tế. Đang khi đó, ở các nước kinh tế phát triển, đa số những người tham gia chính trường để làm lãnh đạo đều sở hữu tài sản khá lớn. Vậy, làm sao để có thể nhận diện hay nhận dạng tham nhũng? Các tác giả cuốn sách Công cụ hỗ trợ cho tính minh bạch trong công tác quản lý địa phương đã đưa ra quy luật hoạt động của tham nhũng trong công quyền dưới dạng công thức như sau. Tham nhũng bằng độc quyền cộng bưng bít thông tin trừ trách nhiệm giải trình. Theo công thức này, người ta có thể dễ dàng nhận diện tham nhũng trong các biểu hiện của một thể chế xã hội, đó là các yếu tố độc quyền, bưng bít thông tin và thiếu trách nhiệm giải trình trước xã hội. Bên cạnh đó, Shapiro Phan Đình Cho cũng đưa ra một công thức khác để nhận diện ra tham nhũng là tham nhũng bằng độc quyền cộng bưng bít thông tin trừ tính minh bạch và thiếu đạo đức luân lý. Ở tầm mức cao hơn, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố ngày 18 tháng 10 năm 2005, có tới 2/3 trong 159 nước được thăm dò có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Theo một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ bị tham nhũng dưới dạng đưa hối lộ. Chỉ riêng ở châu Phi, hàng năm có khoảng 148 tỷ đô la Mỹ bị thất thoát do tệ tham nhũng gây ra, tương đương với một nửa khoản nợ nước ngoài của lục địa này. Theo chủ tịch của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì tham nhũng là nguyên nhân chính của nghèo đói và giam giữ người dân trong vòng nghèo khổ. Chính vì tham nhũng, nhiều người không có quyền lực đã bị tước đoạt mất cơ hội để tiếp cận những lợi ích mà đáng ra họ phải được thừa hưởng, như sự an toàn, giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công ăn việc làm, v.v. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, sử dụng sai các nguồn lực cũng là tham nhũng. Tham nhũng lan tràn và tàn phá xã hội. Ngay cả một số cơ quan thuộc giáo hội cũng không tránh được thứ độc dược ngọt ngào của tham nhũng. Nói cách khác, tham nhũng đi ngược lại các nguyên tắc căn bản của công bằng xã hội. Nó lừa dối con người không cho hưởng các quyền tự nhiên của họ. Nó phá hoại công ích và chà đạp nhân phẩm con người. Mọi người, đặc biệt là những ai làm việc trong lĩnh vực chính trị, đều có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng. Cách bảo vệ đầu tiên trước nạn tham nhũng là sự minh bạch tối đa trong việc phân phối các nguồn lực và cơ hội. Vì vậy, Kitô hữu và cộng đồng Kitô giáo nào sống không tham nhũng giữa lòng xã hội thối nát, có thể trở thành men đổi mới toàn thể xã hội đó. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Ducat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy minh bạch trong các hoạt động liên quan đến tài chính. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu chương thứ 8 của bộ sách giáo lý Ducat, nói về quyền lực và luân lý của cộng đồng chính trị. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trong chiến tranh tại Ukraine hiện nay, chúng ta chứng kiến sự bất lực của các tổ chức quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 4 vừa qua, tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc đoạn sách Tông Đồ Công Vụ, chương 28 từ câu 1 đến câu 2, thuật lại sự tích Thánh Paulo và các bạn đồng hành, bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo Manta, và được dân chúng tại đây đón tiếp và giúp đỡ. Được cứu rồi, chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Manta. Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tặng gác lại là bài giáo lý về tuổi già để thuận lại chuyến tông du Ngài mới thực hiện hồi cuối tuần qua tại Manta. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thứ Bảy và Chúa Nhật vừa qua, tôi đã đến Manta. Một cuộc tông du đã được lên chương trình từ lâu, nhưng bị rời lại vì đại dịch. Có nhiều người không biết rằng, Manta tuy là một đảo ở giữa địa Trung Hải, nhưng đã đón nhận tin mừng rất sớm, vì Thánh Paulo bị đắm tàu gần bờ biển đảo này và đã được thoát nạn lạ lùng cùng với tất cả những người ở trên tàu, hơn 270 người. Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại rằng, người Manta đã đón tiếp với lòng nhân đạo hiếm có. Tôi đã chọn những lời này với lòng nhân đạo hiếm có như khẩu hiệu của viếng thăm của tôi, vì nó chỉ đường cần theo, không những để đương đầu với hiện tượng di dân, nhưng nói rộng rãi hơn để thế giới trở nên huynh đệ hơn, dễ sống hơn, và được cứu thoát khỏi một cuộc đắm tàu đang đe dọa tất cả chúng ta là những người ở trên cùng một con tàu như chúng ta đã học. Trong viễn tượng đó, Manta là một nơi chủ yếu. Manta có đặc tính như thế về phương diện địa lý do vị trí của đảo ở trung tâm biển giữa Âu Châu và Phi Châu, nhưng lại có liên hệ cả với Á Châu. Manta là một thứ hoa hồng gió, nơi các dân tộc và các nền văn hóa gặp gỡ nhau. Đó là một điểm ưu tiên để quan sát 360 độ vùng địa Trung Hải. Ngày nay, người ta nói nhiều về chính trị địa lý, nhưng rất tiếc, tiêu chuẩn chính yếu là chiến lược của các nước hùng cường hơn để phục vụ lợi ích của họ bằng cách mở rộng vùng ảnh hưởng kinh tế, ý thức hệ và quân sự. Trong khuôn khổ đó, Manta đại diện cho quyền và sức mạnh của những người bé nhỏ, của các tiểu quốc nhưng phong phú về lịch sử và văn minh. Lẽ ra các nước này phải thi hành một tiêu chuẩn khác, đó là tôn trọng và tự do, sống chung những khác biệt, đối nghịch với sự thực dân hóa của các nước hùng mạnh hơn. Sau Thế chiến thứ hai, người ta đã cố gắng đặt nền tảng cho một lịch sử mới về hòa bình, nhưng rất tiếc là lịch sử cũ của các đại cường quốc cạnh tranh nhau lại tiếp diễn. Và trong chiến tranh tại Ukraine hiện nay, chúng ta chứng kiến sự bất lực của các tổ chức quốc tế. Khía cạnh thứ hai, Manta là một nơi chủ yếu về hiện tượng di cư. Tại trung tâm tiếp cư Zoan 23, tôi đã gặp nhiều người di dân. Họ tới đảo Manta này sau những chuyến đi kinh khủng. Đừng nên mệt mỏi lắng nghe những chứng từ của họ, vì chỉ như thế chúng ta mới ra khỏi những cái nhìn xuyên tạc thường được phổ biến trên các phương tiện truyền thông, và chúng ta có thể nhận ra những khuôn mặt, những chuyện đời, những vết thương, những giấc mơ và hy vọng. Mỗi người di cư là độc nhất vô nhị, là một người với phẩm giá của họ, những căn cội văn hóa của họ. Mỗi người trong họ đều mang một sự phong phú lớn hơn những vấn đề mà sự đón tiếp họ có thể kèm theo. Chắc chắn, việc đón tiếp di dân cần được tổ chức, điều hành và trước tiên cần cùng được đề ra dự án trên bình diện quốc tế. Vì hiện tượng di cư không thể bị thu hẹp vào một tình trạng khẩn cấp. Nó là một dấu chỉ của thời đại chúng ta. Cần phải đọc và giải thích như thế. Nó có thể trở thành một dấu chỉ xung đột hoặc một dấu chỉ hòa bình. Điều này tùy thuộc chúng ta. người ở Manta đã thành lập trung tâm Gioan 23, đã thực hiện một chọn lựa theo tinh thần Kitô và vì thế đã gọi trung tâm này là phòng thí nghiệm hòa bình. Nhưng tôi muốn nói rằng Manta nói chung là một phòng thí nghiệm hòa bình và có thể thực hiện sứ mạng này nếu từ căn cội của mình Manta kín múc nhựa sống tình huynh đệ, cảm thương, liên đới. Nhân dân Manta đã lãnh nhận các giá trị này cùng với tin mừng, và nhờ tin mừng, Manta có thể giữ cho các giá trị ấy được sinh động. Vì thế, trong tư cách là giám mục Roma, tôi đã đến để củng cố dân tộc Manta trong đức tin và tình hiệp thông. Thật vậy, khía cạnh thứ ba, Manta cũng là nơi chủ yếu về phương diện loan báo tin mừng. Từ Manta và Gojo, hai giáo phận tại đất nước này, bao nhiêu linh mục, tu sĩ và cả giáo dân đã mang chứng tá Kitô trên toàn thế giới. Như thể việc Thánh Paulo đi qua nước này đã để lại sứ mạng truyền giáo trong hệ DNA của người Manta. Vì thế, cuộc viếng thăm của tôi trước tiên là một cử chỉ biết ơn, cảm ơn Thiên Chúa và dân thánh của người ở Manta và Gojo. Tuy nhiên, tại nơi đó, luồng gió tục hóa và ngụy văn hóa toàn cầu hóa, dựa trên căn bản tiêu thụ, tân tư bản và duy tương đối, cũng đang thổi qua. Vì thế, tại Manta hiện nay cũng là thời kỳ tái tuyên giảng tin mừng. Cuộc viếng thăm mà tôi, cũng như các vị tiền nhiệm của tôi, đã thực hiện tại hang đá Thánh Paulo như thể một sự kín múc từ nguồn mạch, để tin mừng có thể chảy ra cho Manta với một sự tươi mát nguyên thủy và hồi sinh đại gia sản lòng đạo đức bình dân. Điều này được tượng trưng bằng đền thánh quốc gia Đức Mẹ Tạp Ti Nụ ở đảo Gojo, nơi mà chúng tôi đã cử hành một cuộc gặp gỡ cầu nguyện nồng nhiệt. Tại đó, tôi cảm thấy nhịp tim đập của dân tộc Manta rất có lòng tín thác nơi mẹ thánh của mình. Mẹ Maria luôn đưa chúng ta tới điều thiết yếu, tới Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại vì chúng ta, tới tình yêu thương xót của Chúa. Mẹ Maria giúp chúng ta hồi sinh ngọn lửa đức tin bằng cách kín múc từ ngọn lửa của Chúa Thánh Linh, đấng linh hoạt từ thế hệ này sang thế hệ khác, việc hân hoan loan báo tin mừng, vì niềm vui của giáo hội là trao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha nói, nhân dịp này tôi cảm ơn Tổng thống Cộng hòa Manta và các vị lãnh đạo khác của chính quyền dân sự đã đón tiếp tôi rất tử tế. Tôi cũng cảm ơn các giám mục và mọi thành phần của cộng đoàn giáo hội, những người thiện nguyện và bao nhiêu người đã đồng hành với tôi trong kinh nguyện. Thật vậy, chúng ta gieo vãi, nhưng chính Chúa làm cho hạt giống tăng trưởng. Ước gì, lòng từ nhân vô biên của Chúa ban dồi dào hoa trái hòa bình và mọi điều thiện hảo khác cho nhân dân Manta yêu quý. Bài nói chuyện bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu qua kinh nguyện đã đồng hành với Ngài trong cuộc hành hương ở Manta. Đức Thánh Cha nói, trong mùa chay này, dọn lòng chúng ta cử hành lễ Chúa Phục Sinh, anh chị em đã chứng tỏ lòng quảng đại đặc biệt và gương mẫu đối với các anh chị em Ukraine của chúng ta. Anh chị em đã mở rộng tâm hồn và nhà cửa đón tiếp họ. Xin Chúa chúc lành cho tổ quốc của anh chị em vì tình liên đới này, và xin Chúa tỏ nhan thánh của người cho anh chị em. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các linh mục đặc trách đào tạo thuộc dòng Ngôi Lời, Hiệp hội Thăng tiến tương quan và gia đình. Ngài nhắn nhủ mọi người hãy mang ánh sáng tin mừng đi khắp nơi qua chính tá Kitô vui tươi. Sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng, tôi mời gọi anh chị em hãy sống tuần thánh sắp tới với sự tham gia sốt sắng vào mầu nhiệm tình thương cứu chuộc sẽ được tưởng niệm trong tuần thánh. Ước gì ánh sáng của con Thiên Chúa chịu đóng đanh và sống lại, hướng dẫn anh chị em làm chứng cho sự thật của Chúa. Sự thật này mở tâm trí người trẻ, làm cho tâm hồn bận nhân và người già được thanh thản, nâng đỡ tình yêu thương nhau của các cặp vợ chồng. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Father, nostra, via sinceris, sanctifice tu nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, regite nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debit nobis nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Fabiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erat in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ tràn hòa. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha tội nhớ, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện, Chúa ban ơn trong mùa thánh này.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Có một cô gái trẻ mới chuyển đến ở trong một xóm nghèo. Cô phát hiện hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo quá chồng và đang sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hóa ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi cô rằng, cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? Cô gái trẻ nghĩ, nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có để mà dùng. Cho nhà nó một lần, lần sau cũng lại sang xin nữa cho mà xem. Nghĩ thế nên cô gái sẵn giọng trả lời, không có. Đúng lúc cô gái định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói, cháu biết ngay là nhà cô không có nến. Nói xong, nó chìa ra hai cây nến nhỏ và nói, mẹ cháu nghĩ cô mới chuyển đến chắc là không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm. Bấy giờ, cô gái mới chân hững vì đã vội nghĩ xấu cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hành xử như cô gái trên. Chúng ta khó chịu khi bị người khác làm phiền. Chúng ta tự mãn, cho rằng mình là người có đầy đủ mọi thứ vật chất trên đời mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng trong thực tế, cuộc sống có biết bao nhiêu điều không may, có thể đó là thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường trước hết được, và cũng không tránh được, vì rằng tai họa không trừ một ai. Vì thế, có những khó khăn chúng ta vượt qua được bằng sức lực của chính mình. Nhưng cũng có những thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng thời gắn bó và chia sẻ với nhau. Lòng nhân ái luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết sẻ chia. Vì khi được chia sẻ, thì niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ được vơi nữa. Trong tình yêu như ý định ngàn đời của Thiên Chúa, con người chúng ta được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta, họ đắp đổi và giúp chúng ta trở nên hoàn thiện. Bởi lẽ, mỗi người của chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi. Chúng ta luôn sống trong nhiều mối tương quan. Tương quan gần gũi với chính mình và người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, với vũ trụ trời đất. Chúng ta cũng phải có trách nhiệm chia sẻ với người khác, vì điều đó cũng góp phần tạo nên cho họ có hy vọng và cuộc sống. Khi chúng ta có đời sống an bình đầy đủ, thì phải biết thông cảm với những hoàn cảnh khốn khó bất hạnh và có những hành động chia sẻ với họ trong tinh thần tương thân tương ái. Vì Kinh Thánh cũng dạy rằng, hãy mang lấy gánh nặng của nhau, như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa. Trên đường đời, dẫu luôn còn có nhiều chông gai và thử thách, nhưng đó là cơ hội để chúng ta nhận ra giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành của con người đối với nhau. Bằng sự khiêm nhường, chúng ta sẽ chấp nhận những yếu đuối của mình cũng như không khinh chê những thấp kém của người khác, để biết nương tựa, giúp đỡ nhau sống vững vàng trước bao khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời. Trong bài Lời khuyên của người cha, Jackson Brown có câu: đừng bao giờ làm ai mất hy vọng. Nhiều người chỉ sống nhờ hy vọng đấy con ạ. Khi giúp đỡ ai vượt qua những cơn khốn khó của cuộc đời, dù chỉ bằng một hành động nhỏ thôi là chúng ta cũng đã trao cho họ chút hy vọng. Giúp họ còn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc đời này là điều rất cần thiết, vì cuộc sống sẽ mất tất cả nếu như con người mất đi niềm tin và không còn hy vọng. Lạy Chúa, mùa chay là thời gian thuận tiện cho việc căn tâm đời sống của cá nhân cũng như cộng đoàn, giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn tham gia nghi thức tưởng niệm việc Chúa tử nạn và phục sinh. Để thực hiện tốt việc căn tâm này, xin cho chúng con biết suy gẫm lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Galat rằng: khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt nếu chúng ta không sờn lòng. Vì bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.